Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 120, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 15 tháng 9 năm 1998. Thật sự đệ tử của Phật biết được sống như thế nào, phải sống cuộc sống như Phật Bồ Tát vậy, mà ở trong cuộc sống có thể thành tựu vô lượng công đức. Vị thứ sáu là biến chiếu Atula Vương. Trong câu danh hiệu này, chúng ta vừa thấy thì biết được có đủ trí huệ. Chiếu là trí huệ chiếu. Trong Thiền Tông rất chú trọng chữ chiếu này. Cách tu học của Thiền Tông là quán chiếu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều là dạy cho quý vị quán chiếu. Quán chiếu là ý nghĩa gì? Quán là quán sát, chiếu là rõ ràng, mắt thấy tất cả sắc tướng là quán sát, tai nghe tất cả âm thanh cũng là quán sát. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần thấy đều là quán sát. Quán là đối cảnh, căn đối cảnh. Lúc căn đối cảnh dùng chiếu, chiếu là trí, dùng trí huệ, không phải dùng tình. Nếu dùng tình là có phân biệt chấp trước. Quán chiếu là cách dụng công phu của Thiền Tông trong cuộc sống. Cái nguyên lý, nguyên tắc này cũng không phải chỉ có Thiền Tông, mà bất cứ tông phái nào cũng có thể dùng được. Tuy chúng ta dùng danh từ thuật ngữ khác nhau, nhưng ý nghĩa thì không khác nhau. Người niệm Phật chúng ta nói công phu thành phiến là cảnh giới này, chính là cảnh giới quán chiếu. Nếu nói công phu thành phiến thì dễ hiểu hơn quán chiếu. Chúng ta niệm đến công phu thành phiến, đó là công phu đã đạt đến một mức độ. Quý vị làm thế nào đạt đến? Vẫn là dùng phương pháp quán chiếu này đạt đến. Rất là quan trọng. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, chính là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài. Quý vị dùng lý trí, không nên dùng cảm tình. Dùng lý trí chính là quán chiếu. Nếu quý vị dùng cảm tình thì trong Phật giáo gọi là thất chiếu, tức là đã mất đi quán chiếu. Cảm tình dụng sự, cảm tình dụng sự thì sanh phiền não. Nếu quán chiếu dụng sự thì sanh trí huệ, là khác nhau. Kết quả hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thật sự mà biết dụng công, phải biết rõ cái nguyên tắc này, nhất định phải tuân giữ cái nguyên tắc này. Trong cuộc sống hàng ngày, từ sáng đến tối, đối với mọi việc, mọi người, mọi vật, không dùng cảm tình, phải dùng trí huệ, dùng lý trí. Quý vị dùng lý trí, dù có phân biệt chấp trước cũng không trở ngại. Đúng như Ngài Vĩnh Gia có nói, phân biệt cũng không phải ý. Đây là Ngài đang quán chiếu. Người phàm phu vọng tưởng phân biệt là ý, ý thì khởi lên phiền não, khởi lên những gì? Khởi lên tham sân si mạn. Thuận theo ý của mình thì họ sanh tâm vui mừng, không thuận ý của mình thì họ sanh tâm sân giận. Đó là gì? Đó là dùng cảm tình, dùng ý thức. Người dùng quán chiếu nhất định không có tình thức. Tuy có phân biệt và chấp trước, nhưng họ tuyệt đối không có tham ái và không có sân giận. Tâm của họ giữ gìn mãi mãi là thanh tịnh bình đẳng. Cho nên nói phân biệt cũng không phải ý, chấp trước cũng không phải ý. Mọi người nên biết đây là công phu vừa mới đắc lực, không có gì là phi thường cả, chỉ là vừa mới đắc lực. Dùng công lâu rồi thì không cần miễn cưỡng, rất tự nhiên thì thành tựu. Công phu đã thành thục thì trở thành thói quen, thì quán chiếu đã trở thành thói quen. Không khởi ý mà tự nhiên quán chiếu. Trong thiền tông gọi là gì? Là chiếu trụ. Quý vị có thể thường chiếu được, gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ chính là thiền định. Quý vị nên biết cái thiền định này là thiền định rất là hoạt bát, không phải là suốt ngày đến tối ngồi xếp bằng mà quay vào vách, mà là trong cuộc sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới, sáu trần bên ngoài, thấy điều ở trong thiền định. Đi đứng ngồi nằm đều ở trong định. Vậy thiền định là ý nghĩa gì? Ngoài không chấp tướng gọi là thiền. Ngoài không chấp tướng tức là hết thảy tất cả hiện tượng bên ngoài tuyệt đối không thể dụ dỗ mê hoặc quý vị. Quý vị không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc thì gọi là thiền. Trong nội tâm như bất động gọi là định. Thiền định là ý nghĩa này. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói không chấp nơi tướng như bất động. Không chấp nơi tướng, chúng ta dùng lời hiện nay mà nói tức là không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Cảnh giới bên ngoài quá nhiều, quý vị có thể xem, quý vị có thể nghe, cũng có thể tiếp xúc, nhưng không bị dụ dỗ mê hoặc thì gọi là thiền. Quý vị thật sự có thiền công, trong tâm quý vị tuyệt đối không có khởi tâm động niệm. Không khởi tâm không động niệm như bất động thì gọi là định. Cái cảnh giới này còn sâu hơn quán chiếu rất nhiều thì thật sự được thọ dụng. Đây là công phu bậc thứ hai. Đến bậc thứ ba thì công phu cao nhất là chiếu kiến. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là công phu sâu nhất, đã phá vô minh thì đã thấy pháp thân, đã thấy tánh. Họ ở trong tất cả hiện tượng đã thấy tánh nên gọi là chiếu kiến. Tại trong Tịnh Độ Tông chúng ta nói có ba bậc công phu. Một là công phu thành phiến, hai là sự nhất tâm bất loạn, ba là lý nhất tâm bất loạn. Quý vị nên biết công phu thành phiến chính là quán chiếu. Sự nhất tâm bất loạn chính là chiếu trụ. Lý nhất tâm bất loạn chính là chiếu kiến. Tuy danh tướng có khác nhau, nhưng cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Vậy Atula Vương này, Ngài dạy cho đại chúng biến chiếu chính là viên chiếu. Thấy điều có đủ quán chiếu, chiếu trụ và chiếu kiến thì gọi là viên chiếu. Mà cảnh giới của viên chiếu chính là trong Kinh Hoa Nghiêm nói sự sự vô ngại. Cảnh giới của viên chiếu là lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Do đây mới biết Atula Vương làm sao mà không phải Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu không phải Pháp Thân Đại Sĩ thì làm sao có công phu này. Vị thứ bảy là kiên cố hành diệu trang nghiêm Atula Vương. Câu kiên cố hành diệu trang nghiêm này, vị thứ sáu Atula Vương là nói trí chiếu, là thuộc về giải môn. Còn vị thứ bảy kiên cố hành diệu trang nghiêm là thuộc về hành môn. Nếu không có viên trí viên chiếu thì làm sao có diệu hành kiên cố. Kiên cố hành diệu trang nghiêm phải giảng như thế nào? Ý nghĩa của câu này rất sâu, rất rộng. Nếu chúng ta dùng một câu của Khổng Lão Phu Tử mà nói ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu này thì dễ hiểu hơn. Khổng Lão Phu Tử nói 70 tùy theo ý muốn, không vượt quy củ. Ý nghĩa của câu này cũng như câu danh hiệu vậy. Khổng Lão Phu Tử đến năm 70 tuổi thì đạt đến cảnh giới này. Tùy theo ý muốn chính là hành diệu, không vượt quy củ chính là kiên cố. Kiên cố thì không bao giờ trái phép và trái với quy củ. Hợp chung lại thì là trang nghiêm. Trong Phật giáo chúng ta thường nói thiện xảo phương tiện. Xảo phương tiện là diệu hành. Thiện là không trái với quy củ thì gọi là thiện. Chúng ta hãy nhìn xem trong xã hội ngày nay, người rất thật thà, người biết giữ quy củ, tuy thiện mà không xảo. Còn người rất xảo nhưng không giữ quy củ, cũng là lọt vào hai bên. Cách hành của họ thì không diệu, không trang nghiêm. Mà diệu hành trang nghiêm, xảo mà không mất thiện. Nay chúng ta nói là hoạt bát mà không trái với quy củ. Chúng ta hãy quan sát các em nhi đồng. Các em nhi đồng đang chơi đùa rất là dễ thương, cũng có những em rất là bướng bỉnh, không giữ quy củ. Cũng có những em biết giữ quy củ rất ngoan nhưng không được hoạt bát. Làm sao tìm được một em biết giữ quy củ rất ngoan lại hoạt bát thì mới gọi là thiện? Đây là tôi đưa ra một thí dụ để nói. Tất cả hữu tình chúng sanh trong thập pháp giới, chư vị nên biết, thật sự mà làm được thiện và xảo thì chỉ có chư Phật Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ làm được mà thôi. Trong kinh có nói lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, đây chính là kiên cố hành diệu trang nghiêm. Chúng ta rất ngưỡng mộ, trong tâm rất muốn, vì sao làm không được? Chúng ta muốn hỏi sự hoạt bát và xảo diệu đó của các ngài vì sao lại không trái với thiện, không trái với quy củ? Các ngài giữ được quy củ đó tốt như vậy, thật ra các ngài không có ý giữ quy củ đó. Nếu mà có ý giữ quy củ, có ý trì giới thì không thiện rồi. Thành thật mà nói, đó là từ trong tự tánh của các ngài lưu lộ ra thì tự nhiên hợp với quy củ. Giới luật của chúng ta từ đâu mà có? Chính là từ hành vi trong cuộc sống hàng ngày của Phật Bồ Tát ghi chép lại mà có, thì gọi là giới luật. Có phải Phật cố ý làm ra phải không? Có phải nhất định phải giữ giới phải không? Là không phải. Đó là tự nhiên lưu lộ ra. Tự nhiên thì tương ứng, tự nhiên thì như pháp. Muốn làm được thiện và xảo thì phải kiến tánh. Trong phần trước chúng ta đã bàn về vấn đề này rất nhiều. Niệm niệm tương ứng với tánh đức. Tánh đức là hoạt bát, lại có quy luật, không có loạn chút nào. Nếu nó là loạn thì Phật nói tất cả kinh vì sao có lớp lang rành mạch rõ ràng như vậy? Bất luận là Phật nói dài nói ngắn hay là nói sâu nói cạn, quý vị dùng khoa phán phân tích từ đầu đến cuối, thể hệ tư tưởng và kết cấu chương pháp của kinh rất là nghiêm chỉnh vi diệu, khiến người khen ngợi hết lời. Có phải Phật lúc thuyết pháp là y theo kết cấu chương pháp để nói phải không? Không phải. Là tự nhiên. Tự nhiên thì tương ứng, tự nhiên thì nghiêm chỉnh. Do đây mới biết điều quan trọng nhất là kiến tánh. Quý vị không kiến tánh, tuy có tu học nhưng không giống. Tu học như thế nào cũng không giống. Không được tự nhiên như Phật vậy. Quý vị muốn học Phật, bắt đầu học từ chỗ nào? Quý vị nên biết, bắt đầu học từ tâm chân thành. Thì quý vị mới có thể học giống như Phật vậy, thì mới có thể thật sự đạt đến kiên cố hành diệu trang nghiêm. Tất cả phải từ trong tâm chân thành mà làm, thì quý vị mới biết tìm được một con đường ra. Con đường này vô cùng sáng sủa. Quý vị đối xử với mọi người mọi việc, mọi vật phải có tâm chân thành, khẩn thiết. Bất luận người khác dùng cái tâm gì đối xử với ta, ta cũng vui vẻ, ta không để trong tâm. Chỉ hỏi ta phải nên đối xử với người khác như thế nào, mà không cần hỏi người khác đối xử với ta như thế nào. Không cần hỏi điều này. Nếu quý vị hỏi thì đã mê rồi. Cho nên phải buông bỏ hết thảy tất cả ý niệm người khác đối xử với ta như thế nào. Chư vị nên biết dùng tâm chân thành, nhất chân, nhất thiết chân. Chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát đều là dùng một tâm chân thành đối xử với pháp giới, tất cả chúng sanh. Các ngài đối xử với chúng ta là thật từ bi, thật bình đẳng, thật thương yêu, thật quan tâm. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không tiếp nhận. Chúng ta không biết được, không hiểu được chân tâm của các ngài. Chúng ta thường hay hoài nghi, thường hay dùng tâm ý giả dối đối xử với Phật Bồ Tát. Cái lỗi này là ở nơi chúng ta. Không phải các ngài không quan tâm chúng ta, mà là chúng ta từ chối sự quan tâm của các ngài, thì không còn cách nào nữa. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới được sự quan tâm và từ bi chân thật của chư Phật Bồ Tát? Chỉ cần chúng ta dùng tâm chân thành thì được Phật Bồ Tát gia trì, thì tiêu trừ được sự ngăn cách và trở ngại giữa chúng ta và Phật. Không còn trở ngại nữa thì quý vị được oai thần của Phật Bồ Tát gia trì. Sự gia trì này rất là rõ rệt, mà sức gia trì rất lớn mạnh, được sự lợi ích đúng như trong kinh đã nói. Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu? Thì bắt đầu học từ chỗ này. Tâm chân thành là gì? Những bậc thánh nhân của thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta bắt đầu không nói dối. Không nói dối là không dối mình, không dối người. Bắt đầu từ chỗ này, không nói dối, tức là dạy cho quý vị từ chỗ này, dùng tâm chân thành, từ đây không nói dối, không lừa dối mình, không lừa dối tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác, phải có tâm chân thành. Người hiện nay nghe nói như vậy thì đã sợ. Có nhiều vị đồng tu làm nghề buôn bán, họ nói với tôi: thưa Pháp Sư, nếu bây giờ chúng tôi không nói dối thì làm sao kiếm được tiền? Không nói dối thì lấy cái gì để sống? Họ là có cái quan niệm này. Cho nên sau khi học Phật rồi, trong tâm họ cảm thấy có lỗi. Mỗi ngày lừa gạt người, ban ngày lừa gạt người, ban đêm thì cảm thấy có lỗi với người, thẹn với lương tâm. Không sai. Có biết bao nhiêu người họ mỗi ngày làm chuyện này mà họ không cảm thấy mình đã làm sai? Còn người đã học Phật tự biết mình đã làm sai, tự biết mình đã lừa gạt người. Như vậy có tạo tội nghiệp hay không? Cái vấn đề này là ở nơi dụng tâm của quý vị có được hồi hướng hay không? Nếu quý vị hồi chuyển được thì lừa gạt người cũng là công đức. Phật Bồ Tát có thiện xảo phương tiện. Vì sao nói lừa gạt người là có công đức? Vì người này không bao giờ chịu làm việc tốt. Ta biết họ tương lai sẽ đọa lạc, ta lừa hạt họ một số tiền để thay cho họ trồng một cái phước hồi hướng cho họ. Quý vị không phải là hạnh Bồ Tát hay sao? Mỗi ngày lừa gạt họ là đại Bồ Tát. Nếu quý vị lừa gạt họ mà tự mình hưởng thụ thì tội nghiệp đó rất nặng. Tương lai quý vị phải trả nợ. Chẳng những phải đọa vào tam đồ mà sau khi ra khỏi tam đồ còn phải trả nợ. Chỉ trong một niệm lừa gạt họ là muốn giúp cho họ, khuyên họ bố thí một số tiền để làm việc tốt, tu một ít phước, nhưng họ không chịu thì phải lừa gạt họ. Bồ Tát độ chúng sanh có rất nhiều phương pháp. Đây là xảo, tuy xảo mà thiện, thật sự là thiện tâm, thật sự giúp cho họ tu phước. Chỉ trong nhất niệm tâm, nhất niệm tâm chuyển cảnh giới, nhất niệm tâm chuyển thế giới. Cho nên Phật là dùng tâm chân thành. Nếu Phật dùng thủ đoạn, đó là thủ đoạn xảo diệu giúp cho chúng sanh. Còn dùng tâm chân thành từ bi là thương yêu chúng sanh. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, mọi người đều biết lục tổ trong Tịnh Tông là Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Trước khi Ngài chưa xuất gia, còn là một vị quan rất nhỏ. Ngài trông coi về cơ quan thế vụ thu chi, mỗi ngày thu vào tiền bạc đều do Ngài kiểm nhận. Có tiền thì rất là phương tiện, Ngài lấy một ít tiền đem đi phóng sanh. Mỗi ngày cũng lấy một ít tiền đi phóng sanh. Trải qua thời gian lâu rồi thì bị phát hiện. Chương một tiền trong quốc khố đã mất quá nhiều, thì hỏi Ngài tiền đi đâu hết rồi. Thì Ngài rất thành thật, Ngài nói tôi lấy tiền đem đi phóng sanh. Vào thời đó lòng người khác với người thời nay. Trưởng quan của Ngài nghe Ngài nói như vậy, đây cũng là việc tốt, nhưng là phạm pháp. Tại vì sao? Vì trộm cắp tiền bạc trong ngân khố quốc gia. Tuy Ngài đã trộm cắp nhưng Ngài tự mình không có hưởng thụ, Ngài đem đi phóng sanh hết. Tội này phải xử như thế nào thì trình báo cho hoàng đế biết. Hoàng đế vừa xem cũng tức cười. Ở thế gian này còn có hạng người như vậy hay sao? Chiếu theo quốc pháp là tử hình, tội chém đầu. Nhà vua hạ lệnh đem Ngài dẫn ra pháp trường hành hình, hành hình chém đầu. Nhưng nhà vua lại dặn dò quan giám trạm. Nhà vua nói lúc hành hình ông ta, hãy xem ông ta có sợ chết hay không. Nếu ông ta sợ chết thì chém cho rồi, còn như ông ta không sợ chết thì đưa ông ta đến gặp trẫm. Lúc Ngài Vĩnh Minh bị trói đến pháp trường, lúc sắp chém đầu, tâm Ngài không sợ chút nào, tâm của Ngài không có hối hận chút nào, thì quan giám trảm hiếu kỳ hỏi Ngài tại sao ông không sợ. Ngài trả lời tôi dùng một mạng đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng, rất đáng làm, rất vui vẻ, tại sao phải sợ chứ. Tôi đã cứu rất nhiều sinh mạng, một mạng cứu được rất nhiều sinh mạng, tôi rất vui vẻ, đáng làm. Vị quan giám trảm đem chuyện này trình báo cho hoàng đế, thì hoàng đế chịu kiến Ngài và hỏi Ngài Nguyện vọng của ông muốn làm gì? Ngài nói Ngài muốn xuất gia, hoàng đế làm hộ pháp cho Ngài. Về sau Ngài trở thành một vị tổ sư. Đây là gì? Đây là thay cho quốc gia tu phước. Quốc vì quốc gia không biết tu phước, Ngài trộm tiền của quốc gia thay cho quốc gia tu phước. Đây là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh phàm phu. Cho nên Ngài có dũng khí gánh chịu. Khi đã phạm pháp thì tiếp nhận hình phạt, dù có chém đầu cũng rất vui vẻ, cũng rất vui sướng. Đây là hạnh Bồ Tát. Chư vị nên biết, thế gian không có tiêu chuẩn nhất định. Quý vị nói thiện ác, nói phải quấy, nói lợi hại, nói nhân quả, thấy điều không có tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn chính là động cơ một niệm của quý vị. Quý vị là dùng cái tâm gì? Tâm của quý vị là thiện thì việc ác cũng là thiện. Nếu tâm của quý vị là ác thì việc tốt cũng là việc ác. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên Phật pháp xét đến cùng là nói tâm pháp. Nếu tâm thuần thiện, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác, thì tất cả lời nói việc làm của quý vị thấy đều là hành thiện, thấy đều phù hợp với tam học giới định huệ. Giới là gì? Giới là phòng vi chỉ ác, tức là không làm những điều ác, nên làm những điều lành. Ý nghĩa của câu này rất sâu. Phật nhắc nhở cho chúng ta cái gì là ác, cái gì là thiện. Lợi ích cho mình là ác, lợi ích cho chúng sanh là thiện, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh là đại thiện. Chúng ta học Phật bắt đầu học từ chỗ nào? Học từ khởi tâm động niệm, không vì cá nhân mình. Đây mới là thật sự học Phật. Niệm niệm vì Phật pháp, vì chúng sanh. Nếu trong đời này chúng ta chưa gặp được duyên thì không bàn đến. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta hiện nay không tốt, nhưng nếu không có một hoàn cảnh, nhưng nếu không có một hoàn cảnh tu học thì không được. Vì vậy cần phải có một hoàn cảnh giản dị cho mình để tu học. Tự mình phải có một chỗ ở. Khi quý vị muốn nghiên cứu kinh giáo, cần phải có một số kinh sách và một phòng để kinh sách. Những thứ này đều là phiền phức, cũng đành chịu thôi. Chúng ta không sánh bằng cổ nhân. Tự viện Tòng Lâm xưa kia của cổ nhân là thuộc về thập phương đạo tràng, là đạo tràng để cho mười phương tăng chúng đến tá túc. Quý vị đi tham học chỉ mang theo ba y một quát thì đủ rồi. Đến bất cứ đạo tràng nào, tất cả đều có đủ. Quý vị cũng có thể thọ dụng. Xưa kia cổ nhân đi tham học mang theo một cái túi nhỏ, mấy bộ quần áo thì đủ rồi. Không như hiện nay chúng ta mang theo hành lý nhiều như vậy. Xưa kia chỉ mang theo một hai cuốn kinh sách là cho mình mỗi ngày thường đọc tụng. Những thứ kinh sách khác tham khảo thì không cần mang theo. Đi đến bất cứ tự viện nào tá túc, trong tự viện đó cũng có tàng kinh lầu như thư viện hiện nay vậy. Quý vị muốn tham khảo tài liệu trong tàng kinh lầu đều có đủ, không cần mang theo. Hiện nay trong hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta rất là bi ai. Đạo tràng là thuộc chùa con cháu, không phải thập phương đạo tràng. Quý vị muốn tá túc một ngày trong đạo tràng của họ, nhất định phải có mối quan hệ với vị trụ trì mới được. Lúc quý vị đến làm khách, nếu mà không quen biết với họ thì sẽ bị từ chối. Mời quý vị ăn một bữa cơm cũng rất là hiếm có. Có rất nhiều đạo tràng một bữa cơm cũng không cho quý vị. Đây là bắt buộc chúng ta phải có đạo tràng. Tự mình có trách nhiệm gánh vác. Thành thật mà nói, không dễ gì gặp được duyên. Mà gặp được thiện duyên thì đó là phước báo của quý vị. Hiện nay ở Tăng Gia Ba này, cái duyên này chúng tôi nhìn thấy đã gần thành thục. Hôm qua là cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi rằng khu đất mới là để xây cất Thôn Di Đà có lẽ không có vấn đề. Lý cư sĩ cũng sắp trở về, không nhất định đi theo phái đoàn. Lý cư sĩ sẽ về sớm hơn. Tương lai khu đất trống phía sau đã họa xong đồ biểu để xây cất một ngôi niệm Phật đường, làm Thôn Di Đà, phía sau trường học làm Phật học viện. Hy vọng đến tháng giêng này thì Phật học viện khai giảng. Ngôi Phật học viện này xin phép chính phủ làm hồ sơ đăng ký. Phật học viện có tính chất lâu dài, tôi nhất định giúp cho họ thành lập một thư viện. Lúc tôi còn ở bên Mỹ, còn có một số kinh sách thảy đều chuyển qua bên này để cho thư viện bên này có đầy đủ kinh sách. Hiện nay kinh sách của tôi toàn bộ đã dọn hết qua bên thư viện rồi. Tôi muốn xem quyển kinh sách nào thì lấy một quyển đó để xem. Xem xong rồi để lại cho cũ. Trong phòng của tôi không có một quyển kinh sách nào. Rất là tự tại, rất là vui sướng. Có một thiện duyên như vậy, có một đạo tràng như vậy để cho chúng tôi hoằng pháp, chúng tôi rất yên tâm ở nơi này tu học để thành tựu chúng tôi tương lai giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Toàn tâm toàn lực mà hộ trì đạo tràng này, ngoại trừ thân này ra cái gì cũng không có, toàn bộ đều quy đạo tràng. Kinh sách quá nhiều thì cũng phiền phức, tự mình phải chỉnh lý, để cho người khác chỉnh lý dùng, người khác chỉnh lý đàng hoàng. Ta muốn xem quyển kinh sách nào, xem xong trả lại cho thư viện. Chúng ta không cần bận tâm việc gì. Con người phải sống cuộc sống tự tại, phải sống cuộc sống vui sướng, không nên tìm sự phiền phức cho mình. Tự mình tìm lấy phiền phức, đó là mê hoặc điên đảo. Ngày nay chúng ta là bất đắc dĩ, không còn cách nào hơn, xây cất một đạo tràng để tu học. Chúng ta nhất định xúc tiến sớm thành công đạo tràng này. Đây là giảng câu kiên cố hành diệu trang nghiêm. Vị thứ tám là Quảng Đại Nhân Huệ A Tu La Vương. Trong câu danh hiệu này chú trọng một chữ nhân. Nhân phải tu đại nhân, nhân phải tương ứng với huệ, thì nhân này mới chân thật. Nhân của trí huệ thì nhất định được quả của trí huệ. Chúng ta biết quả của trí huệ là nhất chân pháp giới, là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái nhân quảng đại là gì? Mọi người chúng ta đều biết. Cái nhân quảng đại là niệm Phật. Quý vị nên biết, không có cái gì lớn hơn cái nhân niệm Phật này. Thế nhưng Hiện nay có mấy người biết được lợi ích của niệm Phật? Niệm Phật là thuộc về hành chứng. Nếu phía trước không có chánh tính và chánh giải thì rất khó làm được hành chứng. Do đây mới biết giảng kinh thuyết pháp thì rất là quan trọng. Mục đích của giảng kinh thuyết pháp là giúp cho mọi người xây dựng chánh tín và chánh giải. Niệm Phật đường này của chúng ta, mọi người đều biết rất là thù thắng. Vì sao ở những nơi khác không thể xây cất ngôi niệm Phật đường? Vì không có giảng kinh. Niệm Phật đường này của chúng ta tuy là khi có khi không, nhưng mỗi năm đều có giảng kinh, mỗi năm không có gián đoạn. Giảng kinh đã có 11 năm rồi. Cho nên mọi người đều biết lợi lạc của niệm Phật, đều biết lợi ích của niệm Phật. Mọi người có tín tâm, có nguyện, có hạnh thì mới được thành tựu. Nếu không có thời gian dài để đắp vững nền tảng tín giải thì quý vị không dễ gì xây cất một ngôi niệm Phật được. Lúc ban đầu chúng tôi xây cất niệm Phật đường cũng không có lòng tin. Thành thật mà nói, trong tâm chúng tôi và cư sĩ Lý Mộng Nguyên chỉ hy vọng có 40-50 người đến niệm Phật thì chúng tôi rất là vui mừng. Trong tâm chúng tôi chỉ hy vọng như vậy thôi, mà không ngờ có đến 400-500 người đến niệm Phật, nhiều hơn gấp 10 lần sự hy vọng của chúng tôi. Từ chỗ này mà xem thì thiện căn phước đức nhân duyên của các đồng tu ở Tân Gia Ba này đã thành thục. Đây cũng là một khích lệ lớn lao cho cư sĩ Lý Bằng Nguyên. Ông ấy đã hết lòng thực hiện, hy vọng sớm một ngày hoàn thành thôn Di Đà. Đây là lực lượng rất lớn. Không ngờ có nhiều người đến niệm Phật như vậy. Đây là quảng đại nhân huệ. Hiện nay chúng tôi đang làm chính là giải hành tương ứng. Thôn Di Đà phối hợp với lớp bồi huấn, các đồng tu trong lớp bồi huấn đang nghiên cứu. Thời gian tu học bao lâu mới là thích hợp? Sau khi nghiên cứu xong thì giao cho cư sĩ Lê Bảo Nguyên xin phép chính phủ làm hồ sơ đăng ký. Đương nhiên thời gian tu học càng lâu một chút càng tốt. Tu học có được hiệu quả chính là học một bộ kinh. Trước kia tôi đã từng nói qua, học một bộ kinh này ít nhất phải giảng 10 lần thì mới kể là đã học được. Giảng 10 lần thì ấn tượng càng sâu. Nếu quý vị không liên tục giảng 10 lần, dù đã học rồi nhưng nếu nửa năm không giảng thì sẽ lúng túng quên hết, cũng như không có học. Và lại giảng kinh tốt nhất là giảng cho những người chuyên giảng kinh nghe. Họ sẽ giúp cho quý vị tiến bộ, sẽ giúp cho quý vị cải tiến. Mà tu học nhất định phải chuyên tu, không thể tạp tu. Thời gian tu học lâu dài, một người có thể học 2 bộ hoặc 3 bộ kinh. Học nhiều quá thì không được. Trước kia tôi ở Đài Trung thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ngài 10 năm, học 5 bộ kinh. Quý vị nên biết 10 năm tôi học 5 bộ kinh. Cho nên nền tảng này rất là sâu dày. Về sau có được một chút thành tựu hoàn toàn là nhờ có nền tảng này. Tôi học 5 bộ kinh này phân lượng cũng không nhiều. Học bộ kinh đầu tiên là kinh A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung. Đây là tôi học bộ kinh thứ nhất. Học bộ kinh thứ hai là Phật Thuyết Kinh A Di Đà. Bộ kinh thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Bộ kinh thứ tư là Kinh Kim Cang. Bộ kinh này thì hơi dài một chút. Bộ kinh thứ năm là Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi học 5 bộ kinh này trong 10 năm. Thì đã đắp vững nền tảng. Quý vị thấy 5 bộ kinh này không dài. Thông thường trong Phật học viện chỉ mất khoảng 2 năm thì học xong. Còn tôi phải học 10 năm mới học xong 5 bộ kinh này. Cho nên tôi về sau tôi giảng kinh, bất luận tất cả kinh luận đại thừa nào, bất luận tông phái nào, tôi cũng có thể giảng được. Lật quyển kinh ra thì biết được giảng như thế nào, hiểu rõ ý nghĩa trong kinh mà giảng giải. Cho nên học giảng kinh không nên tham học quá nhiều, cần nhất phải thâm nhập, thật sự khế nhập cảnh giới, điều này mới là quan trọng. Quý vị giảng kinh phải có nền tảng. Trong Phật Pháp nói thông một bộ kinh thì thông tất cả kinh. Thông tức là quý vị thật sự đã học được. Tự mình phải hết lòng cố gắng mà dụng công. Đây là giảng theo trong giáo hạ nói quảng đại nhân huệ. Vị thứ chín là xuất hiện thắng đức Atula Vương. Ý nghĩa của câu danh hiệu này thì dễ hiểu. Thắng là thù thắng, đức là đức hạnh, có nghĩa là đức hạnh vô cùng thù thắng. Xuất hiện là thị hiện, vì tất cả chúng sanh thị hiện đức hạnh thù thắng, thể hiện đức năng thù thắng. Để giáo hóa chúng sanh, đây gọi là thần giáo. Làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Như khi nãy tôi đã nói, lúc chúng ta chưa gặp được thiện duyên, vì muốn bổ sung cho mình, vì muốn hoằng pháp lợi sanh, thì nhất định phải thu tập rất nhiều tài liệu, kinh sách để tham khảo. Đây là bất đắc dĩ. Nếu có một ngôi thập phương đạo tràng có thể cung cấp cho chúng ta tu học, chúng ta đã thu tập số kinh sách thì phải thí xả, phải buông bỏ hết. Do đây mới biết, bình thường thu tập số kinh sách đó không nên chiếm làm của riêng, chỉ là ta dùng để tham khảo mà thôi. Nếu đã có một hoàn cảnh tu học, thảy đều phải buông bỏ hết, thấy điều cống hiến hết, tụ mà biết tán thì đúng rồi, không nên chiếm làm của riêng. Không chịu bố thí tức là không y giáo phụng hành. Đây là trong kinh dạy cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải làm một tấm gương tốt. Vị sau cùng là Diệu Hảo Âm Thanh Atula Vương. Vị này là thuyết pháp. Hai vị Atula Vương mà hợp lại thì chính là vì người diễn nói. Xuất hiện thắng đức là vì người biểu diễn. Diệu Hảo Âm Thanh là vì người thuyết minh. Giảng giải kinh điển là Diệu Hảo Âm Thanh. Ý nghĩa của câu này cũng rất sâu, cũng rất viên mãn. Chúng tôi bị thời gian hạn chế, không thể giảng một cách tường tận. Thế nhưng chư vị thường nghe kinh cũng có thể hiểu được. Đoạn kinh văn này chỉ nói đơn giản, hợp lại đoạn kinh văn trước và sau thì quý vị có thể hiểu rõ. Sau cùng là đoạn tổng kết, như thị đẳng nhi vi thượng thủ kỳ số vô lượng. Đoạn tổng kết này cùng với mỗi đoạn phía trước đều như nhau. Một câu sau cùng là khen ngợi đức hạnh, tất dĩ tinh cần, thôi phục ngã mạn, cập chư phiền não. Câu này rất là quan trọng. Atula có ngã mạn tập khí rất nặng. Họ mà hàng phục được ngã mạn, họ có phiền não rất nặng, họ mà hàng phục được phiền não thì họ là Bồ Tát thị hiện. Ở trong tất cả thị hiện, họ mà đoạn trừ được ngã mạn phiền não thì họ chính là thị hiện hồi đầu là bến. Họ từ trong phiền não biết hồi đầu, họ từ trong ngã mạn biết hồi đầu. Bồ Tát thị hiện làm vua trong loại chúng sanh Atula này. Nay vua đã hồi đầu, nay vua đã xả bỏ phiền não và ngã mạn, cho nên sức ảnh hưởng rất sâu rộng. Chúng ta phải học như thế nào? Nếu tự chúng ta đang trong địa vị lãnh đạo, nên biết rằng tập khí ngạo mạn là phiền não khi sanh ra thì vốn đã có rồi. Chỉ cần có ngã thì nhất định có mạn. Nên biết rằng ngạo mạn là đại phiền não, là một trở ngại cho sự tu hành chứng quả minh tâm kiến tánh của chúng ta. Chẳng những chứng có trở ngại mà hành có trở ngại, giải cũng có trở ngại. Nếu không nhổ trừ cái trở ngại này, chúng ta tu học Phật pháp muốn có được thọ dụng chân thật thì rất là khó khăn. Nếu đang ở trong địa vị cấp lãnh đạo thì trước tiên phải làm tấm gương tốt. Tự mình mà hàng phục được ngã mạn, đoạn trừ được phiền não cũng có thể giúp cho tất cả chúng sanh đoạn trừ được ngã mạn phiền não. Như vậy thì tốt. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.